Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2015 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự, nói về phần tiếp theo bài thuyết trình của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tiếp theo đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 39 đến câu 42. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn này: mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em. Quý vị và các bạn thân mến, để nhắc nhở những kẻ ưa nói lên cái xấu của người khác, nhưng lại không thấy được khuyết điểm của mình, kho tàng ca dao Việt Nam chúng ta có câu: cú lại chê bai vọ rằng hôi, rẻ cùi chê khách dài đuôi vật vờ. Quả thật, nhân vô thập toàn. Đã là người, thường ai cũng có một vài khuyết điểm nhất định nào đó. Tật xấu nơi người khác, mình cũng có thể mắc phải. Có khác chăng, cũng chỉ ở mức độ mà thôi, vì còn tùy thuộc vào hoàn cảnh, môi trường sống của mỗi người. Trong bài Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu tiếp tục dạy dỗ các môn đệ của người về bổn phận chăm lo cải thiện đời sống cá nhân. Nếu một người chỉ nhìn thấy những thiếu sót là cái rác trong mắt của người anh em, nhưng lại không nhận ra khuyết điểm lớn hơn là cái xà trong mắt của chính mình, thì không thể là môn đệ Đức Giêsu được. Cho nên, trước những khuyết điểm của người khác, ta chớ vội vàng chê cười, khinh thị, mà ngược lại, nên nhìn lại chính mình, tự kiểm điểm, tự phê bình, bỏ ra ngoài xu hướng xét đoán, chỉ trích hoặc lên án người khác. Nếu không, ta sẽ rơi vào thái độ tự mãn, đó là thói đạo đức giả, tự cho mình là công chính, một thứ men mà những người Pha-ri-sêu thường mắc phải. Để trở nên môn đệ của Đức Giêsu thì phải đến với người, nhìn vào người để thụ giáo, học hỏi với người, được huấn luyện đào tạo đầy đủ nơi trường của người, và nên giống người. Mà điều trước tiên, chúng ta cần biết khiêm nhường và sẵn sàng mở lòng đón nhận những giáo huấn của người. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết ý thức kiềm chế miệng lưỡi mình, và đừng bao giờ đặt mình ở vị trí quan tòa xét đoán người khác, nhưng ngược lại, luôn mang trong mình một con tim biết thương xót, như Ngài là đấng xót thương. Amen.
Cứ bắt đầu từ những việc nhỏ bé thôi, cứ bắt đầu từ những việc trong tầm tay. từng giờ, đừng đắm chìm trong viễn vông, đừng ken cửa, đừng chần chờ, cứ bắt đầu từ những việc đơn giản thôi, cứ bắt đầu từ bây giờ không chờ mai, từng ngày từng giờ đã khất hẹn hay bỏ qua. Trong giây phút ngước trông cha, hay một vườn tươi, một khao khát, một tim tha, hay một yêu mến, một thiên tôn lời xin mong, cứ bắt đầu từ những việc nhỏ bé thôi, cứ bắt đầu từ những ngày đang tuổi xuân, từng ngày từng giờ. Đừng đứng chờ theo nắng mưa, hoa vào đời, hoa cùng trời. Cứ bắt đầu từ những việc đơn giản thôi, cứ bắt đầu từ những người ngay cạnh bên. Từng ngày từng giờ, đừng trôi từ sông thiết tha, để đời mình kết thành trăng hoa yêu dân cha.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Tirana, Albany. Đức Thánh Cha cổ võ sống chung hòa bình giữa các tôn giáo. Đức Thánh Cha Francisco cổ võ sự sống chung hòa bình giữa tín đồ các tôn giáo và kêu gọi hãy xác tín hòa bình là điều có thể. Trên đây là nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi hơn 400 các vị lãnh đạo tôn giáo và chính trị quốc tế trong buổi khai mạc cuộc gặp gỡ về hòa bình tại Tirana, thủ đô Albany, vào chiều Chủ nhật, mùng 6 tháng 9 vừa qua. Ngài khẳng định rằng, sự sống chung hòa bình và phong phú giữa con người và các cộng đồng thuộc các tôn giáo khác nhau không những là điều đáng được mong ước, nhưng cụ thể còn là điều có thể và khả dĩ thực thi. Thực vậy, sự sống chung hòa bình giữa các cộng đồng tôn giáo khác nhau là một thiện ích vô giá đối với hòa bình và sự phát triển hòa hợp của một dân tộc. Đó là một giá trị cần bảo tồn và phát huy mỗi ngày qua sự giáo dục về sự tôn trọng những khác biệt và những căn tính đặc thù, cởi mở đối thoại và cộng tác để mưu công ích cho mọi người. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, ngày nay, cần phải tái khẳng định, hòa bình luôn luôn là điều có thể, nhất là vì ngày nay, tại một số miền trên thế giới, bạo lực, bách hại và những đàn áp chống tự do tôn giáo dường như đang hiển trị, cùng với thái độ cam chịu đứng trước những xung đột kéo dài. Chúng ta không được cam chịu chấp nhận chiến tranh, và chúng ta không thể dẫn dưng trước những người đang chịu đau khổ vì chiến tranh và bạo lực. Đức Thánh Cha tố giác rằng, dựng lên những bức tường và hàng rào để ngăn chặn những người tìm kiếm một nơi hòa bình, đó cũng là bạo lực. Xua đuổi những người trốn chạy những hoàn cảnh vô nhân đạo và hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn, đó cũng là bạo lực. Là bạo lực khi gạt bỏ trẻ em và người già ra khỏi xã hội và chính cuộc sống. Gia tăng hố chia cách giữa người phung phí những gì dư thừa và những người thiếu những gì cần thiết, đó là bạo lực. Với sứ điệp trên đây, cuộc gặp gỡ quốc tế về hòa bình do cộng đồng Thánh Egidio tổ chức và kéo dài đến ngày 8 tháng 9 năm 2015. Lễ nghi khai mạc diễn ra tại trung tâm hội nghị ở Tirana. Trong số các vị hiện diện và lên tiếng có Thủ tướng Albani, ông Edi Rama. Lên tiếng trong dịp này có Bộ trưởng Tư pháp Italia, ông Andrea Orlando, Đức Thượng phụ Luis Rafael Sacco, giáo chủ Công giáo Kande bên Iraq, Đức Tổng giám mục giáo chủ chính thống Albany và nhiều vị khác đến từ Á, Âu và Phi Châu. Có 27 cuộc trao đổi bàn tròn về nhiều đề tài khác nhau. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Israel. Sáng ngày 3 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Tổng thống Israel, ông Reuven Rivlin, lần đầu tiên kể từ khi ông được bầu làm Tổng thống hồi tháng 7 năm ngoái. Sau khi hội kiến riêng với Tổng thống, Đức Thánh Cha đã chào thăm phu nhân của ông và 13 người thuộc đoàn tùy tùng, trước khi Tổng thống đến gặp Đức Hồng Y Quốc Phụ Khanh Pietro Parolin. Thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, trong các cuộc hội kiến thân mật, các vị đã đề cập đến tình hình chính trị và xã hội ở Trung Đông, đang phải chịu nhiều xung đột, và đặc biệt để ý đến tình trạng các tín hữu Kitô và các nhóm thiểu số khác. Về vấn đề này, việc đối thoại liên tôn được đặc biệt đề cao cùng với trách nhiệm của các vị lãnh đạo tôn giáo trong việc thăng tiến hòa giải và hòa bình. Tòa Thánh nhấn mạnh sự cấp thiết phải thăng tiến bầu không khí tín nhiệm giữa người Israel và Palestine và mở lại các cuộc thương thuyết để đạt tới một hiệp định tôn trọng các khát vọng hợp pháp của hai dân tộc như một đóng góp cơ bản cho hòa bình và sự ổn định trong vùng. Ngoài ra, trong cuộc hội kiến, các vị cũng đề cập đến một số vấn đề tương quan giữa Israel và Tòa Thánh, giữa chính quyền quốc gia và các cộng đồng công giáo địa phương. Tòa Thánh mong ước sớm ký kết hiệp định song phương đang được soạn thảo và một giải pháp thích hợp cho một vấn đề chung của hai bên, trong đó có tình trạng các trường Kitô tại Israel. Cuộc viếng thăm của Tổng thống Israel tại Vatican được dư luận chú ý nhiều trong bối cảnh tình trạng các tín hữu Kitô tại Thánh Địa và các vấn đề họ gặp phải, như sự gia tăng các cuộc tấn công của các nhóm Do Thái cực đoan chống các cơ sở công giáo, như vụ đốt phá đan viện ở Tabga hồi tháng 6 năm nay, vụ quân đội Israel xây tường ngăn cách tại thung lũng Kremisan, chiếm đất của 58 gia đình công giáo Palestine. Các trường Kitô giáo bị đe dọa đóng cửa vì chính phủ Israel cắt giảm tài trợ, v.v. Việc thương thảo giữa Israel và Tòa Thánh kéo dài quá lâu, từ sau khi hai bên ký hiệp định cơ bản hồi cuối năm 1993. Sự đình trệ từ phía Israel, nhất là mỗi khi thay đổi chính phủ. Tin giáo hội tại Bangladesh. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo viếng thăm Bangladesh. Trong các ngày, từ mùng 9 đến 13 tháng 9, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, viếng thăm mục vụ Bangladesh, nhân dịp giáo phận Raisahi mừng 25 năm thành lập. Giáo phận Raisahi được thành lập ngày 21 tháng 5 năm 1990. Linh mục Dilip Costa, Giám đốc Hiệp hội Truyền giáo Quốc gia cho biết, giáo phận có 64.000 tín hữu trên tổng số 18 triệu dân, 65% thuộc chủng tộc Adivasi, đa số sống bên lề xã hội và tại các vùng quê, 35% thuộc chủng tộc Bengala. Đức Hồng Y chủ sự các thánh lễ và gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh cũng như giáo dân. Cha Costa cũng cho biết công tác truyền giáo tại đây đã do các thừa sai thuộc hội truyền giáo nước ngoài Milano, gọi tắt là PIME, bắt đầu hồi đầu thế kỷ 20. Raisahi là thành phố lớn thứ tư sau Dhaka, Chittagong và Khulna. Cách đây 40 năm, nữ tu Cynthia Galina, bề trên các nữ tu dòng Đức Maria bé thơ, từ Andakota đến Raisahi để phân phát phẩm vật cứu trợ và săn sóc người bệnh. Sau đó, chị cùng hai nữ tu khác ở lại luôn trong vùng. Cộng đoàn Kitô từ từ thành hình từ đó. Hiện nay, giáo phận có 16 giáo xứ. Mỗi giáo xứ đều có trường tiểu học và các trường trung học thu nhận học sinh thuộc mọi tôn giáo, không phân biệt ai. Giáo dục và phát triển nhân bản thuộc công cuộc rao truyền tin mừng là một ưu tiên trong hoạt động của giáo phận. Các sáng kiến phát triển khác trong lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp và chăn nuôi do các dòng tu, hiệp hội và tổ chức công giáo đảm trách qua các dự án cho vay vốn nhỏ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần đầu bài thuyết trình của Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục phụ tá Giáo phận Hưng Hóa, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong Đại hội Loan báo Tin mừng toàn quốc lần thứ 3. Trong mục thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài thuyết trình này của Đức cha An Phong, có tựa đề Canh tân hoạt động loan báo tin mừng tại Việt Nam ngày nay. Đức cha Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng trình bày tiếp như sau. Số 1.1. Trong 50 năm qua, từ khi có sắc lệnh Ad Gentes, Giáo hội Việt Nam đã làm được gì? Việc lượng định này không dễ. Chúng ta có thể thấy gì qua các phúc trình thường niên của Hội đồng Giám mục Việt Nam? Vẫn biết các con số không phản ánh hết, nhưng người ta vẫn nhận rằng có những con số biết nói. Đồng thời, những kết quả thấy được chỉ là phần nổi nhỏ bé của một băng sơn to lớn, nghĩa là có những điều chưa làm được, hoặc đáng lẽ công cuộc loan báo tin mừng tại Việt Nam phải đạt nhiều kết quả hơn. Cha An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm tại Việt Nam, 1960-2015, 2010, đã viết bài Nhìn lại sứ mạng truyền giáo trong 50 năm qua. Trong đó, Ngài cho rằng hiệu quả truyền giáo tại Việt Nam chưa cao. Nếu căn cứ vào các thống kê thường niên của Hội đồng Giám mục Việt Nam, con số tín hữu Công giáo tại Việt Nam không gia tăng, mà lại có chiều hướng thụt lùi. Năm 1960, số giáo hữu tại Việt Nam là 2 triệu trên 30 triệu người, tỷ lệ 6,93%. Năm 2000, số giáo dân là 5 triệu 200 ngàn trên 77 triệu người, tỷ lệ 6,7%. Năm 2008, con số này là 6 triệu 100 ngàn trên 86 triệu 100 ngàn người, tỷ lệ 7,18%. Năm 2014, tổng số giáo dân là 6 triệu 606 ngàn 495 trên 95 triệu 247 ngàn 775 người, tỷ lệ 6,93%. Kết quả là sau 55 năm, 1960-2015, tỷ lệ dân số Công giáo tại Việt Nam bằng nhau, 6,93%. Số tín hữu gia nhập đạo, tức chịu phép rửa tội, cho thấy thường do hai cách, hoặc sinh ra từ gia đình Công giáo, hoặc do kết hôn với người có đạo, chiếm 80-90% trong số người lớn theo đạo. Như thế thì phải nói rằng, việc loan báo tin mừng tại Việt Nam sau 50 năm không có kết quả là bao, nếu dựa vào các con số thống kê. Số 1.2. Số người theo đạo không tương xứng với số nhân sự lo việc truyền giáo. Năm 2014, số linh mục cả nước là 4.635, 3.546 linh mục giáo phận và 1.089 linh mục dòng. Số chủng sinh là 2.357, số tiền chủng sinh là 2.389, số tu sĩ là 19.717, 2.838 nam tu, 16.883 nữ tu. Số giáo lý viên cả nước là 59.448 người. Tổng số các nhân sự gắn liền với việc truyền giáo là 88.546 người. Số người tân tòng gia nhập đạo năm 2014 là 41.395 người. So sánh hai con số 88.546 và 41.395, ta thấy cứ hai tín hữu ưu tuyển chưa đem được một người vào đạo. Đó là chưa nói đến con số rất lớn các hội viên hội đoàn Công giáo tiến hành trong cả nước. Số 1.3. Trước năm 1975, miền Nam được thuận lợi để truyền giáo trong mọi lĩnh vực như tôn giáo, giáo dục, y tế, bác ái xã hội, huấn nghệ, truyền thông đại chúng, vân vân. Giáo hội được tự do truyền giáo, mở trường học các cấp, điều hành nhà thương, cô nhi viện, dưỡng đường, trường huấn nghệ. Về truyền thông, giáo hội có nhà xuất bản, báo chí, đài truyền hình, đài phát thanh. Về truyền giáo, có hội thừa sai Việt Nam. Các dòng ngoại quốc và dòng bản quốc được tự do phát triển. Trong khi đó, giáo hội tại miền Bắc bị bó tay hoàn toàn do những khó khăn xã hội. Nguyên việc lo cho người có đạo đã khó, nói gì đến việc truyền giáo. Nhiều giáo phận bị kiệt quệ về nhân sự do cuộc di cư năm 1954, và tiếp đó là khó khăn về vật lực. Số 1.4. Biến cố tháng 4 năm 1975 làm cho toàn giáo hội Việt Nam lâm vào tình trạng khó khăn về tôn giáo. Giáo hội mất hết mọi phương tiện để truyền giáo. Từ thập niên 1990 trở đi thì bắt đầu dễ dàng hơn nhờ sự cởi mở về tôn giáo. Các chủng viện, tu viện được chiêu sinh, việc phong chức linh mục và bổ nhiệm dần dần thuận lợi, việc xây dựng hay sửa chữa các cơ sở tôn giáo cũng dễ dàng hơn. Các buổi lễ tôn giáo được tổ chức ở mọi cấp, từ giáo xứ, giáo phận và toàn quốc. Các cuộc hành hương lên đến cả 100.000 người tại La Vang, tà bao, sở kiện. Các cuộc lễ cấp giáo phận, giáo xứ được tổ chức hoành tráng, rầm rộ. Bước vào thiên niên kỷ thứ ba, nhờ tiến bộ về khoa học kỹ thuật, những phương tiện truyền thông như Internet, điện thoại di động, truyền hình cáp, lan rộng đến mọi người, mọi nơi. Các giáo phận, hội dòng, hội đoàn và cá nhân đã vận dụng những tiến bộ này để đưa tin mừng đến với mọi người. Hiện nay, tuy tại một số địa phương vẫn còn những hạn chế và khó khăn về tôn giáo, nhưng phải nhìn nhận rằng giáo hội có trong tay mọi phương thế để thực hiện công cuộc loan báo tin mừng. Thế nhưng, số người tin theo đạo vẫn không gia tăng. Nguyên nhân tại đâu? Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự ngày mai, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về những nguyên nhân mà Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Loan báo tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề cập đến trong bài thuyết trình của Ngài tại Đại hội Loan báo tin mừng toàn quốc lần thứ ba. Đó là tại sao, sau 55 năm, tỷ lệ dân số Công giáo tại Việt Nam vẫn không gia tăng. Mong quý vị và các bạn đón theo dõi. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Đi tìm ý nghĩa cho đau khổ. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Con người có thể chấp nhận đau khổ như một liều thuốc. Điều này có giá trị một cách đặc biệt trong đời sống tu trì. Có một thời, người ta đề cao sự khổ chế. Con người tự gây thương tích cho mình để tiến tới trong con đường hoàn thiện. Con người cũng có thể chấp nhận khổ chế vì một thứ hư danh. Trong hàng bao thế kỷ, những người phụ nữ Trung Hoa đã dùng vải bó chân lại để có được một bàn chân đẹp, cho dẫu phải chịu nhiều đớn đau. Ngày nay, nhiều người phụ nữ cũng chạy theo bao nhiêu đòi hỏi của thẩm mỹ để chấp nhận những cắt xén trên thân xác họ. Vì một chút hư danh hơi hào nhoáng, có người thời đại sẵn sàng chấp nhận một số đau đớn tự nguyện. Đây là một sự đớn đau có ý nghĩa. Có những đớn đau không tự nguyện, nhưng có một ý nghĩa đặc biệt. Đó là trường hợp người mẹ phải đau đớn khi sinh con. Trong tin mừng theo Thánh Gioan, đoạn 16 câu 21, Chúa Giêsu đã nói đến sự đau đớn này. Khi người phụ nữ sinh con, bà phải đau đớn vì giờ mình đã đến. Nhưng khi đứa con được sinh ra, thì bà quên hết mọi âu lo. Bà vui mừng vì một người con đã được chào đời. Nỗi đau của người mẹ mang lại một điều có ý nghĩa. Vì lý do đó, người đàn bà sẽ không ngần ngại lặp lại kinh nghiệm ấy một lần nữa. Có những nỗi đau tự nguyện, có những nỗi đau có ý nghĩa. Nhưng chúng ta hãy thử nghĩ đến nỗi đau đớn của một người đang mắc bệnh ung thư. Nỗi đau này có một ý nghĩa nào không? Hơn bất cứ xã hội nào trong lịch sử nhân loại, xã hội ngày nay không ngừng vật lộn với ý nghĩa của đau khổ. con người thời đại luôn muốn dẹp bỏ đau khổ, hoặc ít ra giảm thiểu đau khổ. Thời đại ngày nay được mệnh danh là thời đại của thuốc giảm đau. Tuy nhiên, có những nỗi đau mà con người không bao giờ có thể loại bỏ ra khỏi cuộc sống. Một trong những điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm cho một người đang đau khổ, đó là giúp người đó tìm được ý nghĩa của đau khổ. Đau khổ sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu chúng ta chỉ dành tất cả năng lực của chúng ta để tìm hiểu tại sao chúng ta phải đau khổ. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm được một giải pháp thỏa đáng cho câu hỏi tại sao ấy. Trong chốn tù đầy, văn hào Dostoyevsky đã ngấu nghiến đọc Tân Ước và Truyện Các Thánh. Đối với ông, và sau này đối với Solzhenitsyn, nhà tù đã trở thành nơi để khám phá ra niềm tin tôn giáo. Cả hai đều mô tả một tiến trình, qua đó thực tại phủ phàng của sự dữ đã thuyết phục họ về nhu cầu phải được cứu rỗi. Sau đó, qua chứng từ sống động của những tín hữu khác trong tù, họ thấy được khả năng có thể biến đổi của con người. Như văn hào Solzhenitsyn đã ghi nhận trong quyển tiểu thuyết Một Ngày Trong Đời của Ivan Denisovich, niềm tin vào Thiên Chúa không hẳn đã đưa bạn ra khỏi trại tù, nhưng cũng đủ để bạn có thể sống qua mỗi ngày. Thánh Phaolô hẳn cũng đã trải qua bao nhiêu đau khổ. Trong thư gửi giáo đoàn Roma đoạn 5, Ngài đã nói đến sự kiên trì, lòng kiên nhẫn, niềm hy vọng và tin tưởng giữa đau khổ. Đau khổ có sức biến đổi con người. Nó rèn luyện chúng ta trở thành kiên trì và buộc chúng ta phải quay về với Chúa. Nó biến đổi chúng ta thành con người có ý chí bằng cách khơi dậy những sức mạnh nội tâm của chúng ta. Nói theo ngôn ngữ của các nhà kinh tế, đau khổ là một nguồn tài nguyên đông lạnh. Mới bước vào đau khổ, chúng ta chưa thấy được giá trị của nó. Nhưng dần dà, chúng ta có thể tìm ra ý nghĩa trong đau khổ. Một ý nghĩa có thể giúp biến đổi chính sự đau khổ. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, bài trước chúng ta đã tìm hiểu kinh nghiệm sa mạc của dân Israel. Hôm nay, Đức Cha Phêrô sẽ giúp chúng ta hiểu kinh nghiệm sa mạc này đối với mỗi người Kitô hữu chúng ta như thế nào.
Thế bây giờ, cái kinh nghiệm sa mạc này đối với người Kitô hữu chúng ta, đọc sách Xuất Hành nói về kinh nghiệm sa mạc của dân Israel để gặp đúng ngày lễ Si-tôn Thánh Giá, Tôi nghĩ đến cái mối tương quan giữa thánh giá và sa mạc. Thế trong đời sống Kitô hữu của chúng ta, mình được rửa tội, nó tương tự như là dân Do Thái mà được giải thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập. Bởi vì được rửa tội có nghĩa là mình được giải thoát khỏi nô lệ tội lỗi mà. Nhưng mà không phải ngay lập tức rửa tội xong cái là lên thiên đàng. Mà sau khi rửa tội rồi, chúng ta còn cả một hành trình dài. Và trong cái hành trình này, cũng giống như dân Israel, ta kinh nghiệm cái gọi là sa mạc. Trước khi mà mình được đặt chân vào nước trời một cách trọn vẹn. Và nếu nhìn theo hướng này đó, thì tôi có thể nói với các anh chị là một cách nào đó, luyện ngục đã bắt đầu từ hôm nay, chứ không phải là sau khi chúng ta chết. Người Công giáo mình tin là chết xong, ngoài thiên đàng và hỏa ngục thì còn có luyện ngục, là nơi mà Chúa thanh luyện chúng ta nên tinh rồng hơn. Thế thì cái cuộc thanh luyện đó không phải là chết xong mới bắt đầu, mà đã bắt đầu từ ở đây. Ai mà chấp nhận sống ở trong cuộc thanh luyện đó từ hôm nay đó, thì khi mà mình chết đó, thì có lẽ là cũng cần thanh luyện, nhưng mà nó ngắn thôi. Cái cuộc thanh luyện của tình yêu nó bắt đầu từ hôm nay, là cái hành trình của sa mạc. Và ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá này làm cho tôi liên tưởng thập giá của Chúa Giêsu. Đó là một cái kinh nghiệm sa mạc theo ý nghĩa thâm sâu nhất. Anh chị nhớ lại có cái giây phút mà Chúa Giêsu chịu đóng đinh ở trên thập giá. Lúc nãy chúng ta nói về cái mặt thử thách thể lý thân xác đó, thì một người mà bị đóng đinh ở trên thập giá như vậy đó, hỏi là trong cuộc đời này có cái thử thách nào về thân xác mà nó lớn hơn như thế không? Một cái thử thách khủng khiếp. Daniel Robs phân tích là người ta đóng không phải là đóng ở bàn tay, bởi vì đóng ở bàn tay thì dứt khoát là không có chịu nổi cái sức nặng của cả một thân mình. Người ta đóng là đóng ở cổ tay, người ta tưởng tượng cái đinh đóng vào cổ tay, gắn vào cây gỗ như thế. Rồi khi bị đóng như thế là cả thân xác mà Chúa Giêsu chắc cũng phải cỡ 70-80 kg chứ, kéo ghì xuống như thế này, cho nên đâu có thở được nữa. Và mỗi một lần muốn thở là phải rướn lên, mà mỗi một khi rướn lên là toàn thân nó rung động, đau đớn lắm. Và chính trong cái thử thách khủng khiếp về mặt thân xác như vậy mà ta thấy dường như có cả thử thách về đức tin. Bởi vì Chúa Giêsu kêu lên là: Cha ơi, sao Cha bỏ con? Có phải đấy là một cái kinh nghiệm về sa mạc mà sâu sắc nhất không? Dĩ nhiên cái lời cuối cùng của Chúa Giêsu là: Lạy Cha, con phó sự sống con trong tay Cha. Ngài vượt qua. Thế nhưng mà cái câu mà Ngài kêu lên: Cha ơi, dường như Cha cũng bỏ con, cái thử thách rất lớn, thể xác như vậy mà cả tinh thần. Thế cho nên giữa thánh giá và sa mạc có một mối quan hệ mật thiết. Và để hiểu rõ cái mầu nhiệm thánh giá của Chúa Giêsu, không phải chỉ là những đau khổ ở ngoài, mà chiều sâu là cái gì, thì tôi xin các anh chị phải đọc dùm tôi cái đoạn này. Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Philip, chương thứ 2, từ câu thứ 5 cho đến câu 11. Cái ý nghĩa thần học của mầu nhiệm thập giá, cái chiều sâu của mầu nhiệm thập giá ở cái đoạn văn này. Câu thứ năm, giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang,
mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế.
Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ, và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Ở cái câu 7 á, người đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phạm nhân, sống như người trần thế. Đó là cái cách dịch cho nó dễ hiểu. Còn ở trong nguyên bản á, nếu mà chúng ta dịch sát đó, là người đã hủy mình ra không. Cái mầu nhiệm Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô hủy mình ra không này đã bắt đầu từ nhập thể cơ. Thế cho nên cái câu thứ 7 đó, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế, có nghĩa là cái mầu nhiệm Chúa Giêsu làm người và sống như chúng ta là những con người đã bắt đầu từ nhập thể rồi, chứ không phải thập giá mới có. Nhưng thập giá là đỉnh cao của mầu nhiệm Thiên Chúa hủy mình ra không. Thế cho nên Thánh Phaolô mới viết, người còn hạ mình vâng lời đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập tự. Mầu nhiệm hủy mình ra không. Đấy chính là cái cốt lõi của mầu nhiệm thập giá. Cho nên các anh chị nhớ lại đi, Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta làm sao? Ai muốn theo tôi thì bỏ mình, rồi tiếp đó là vác thập giá hàng ngày mà theo. Ngày hôm nay mà chúng ta không muốn vác thập giá theo cái nghĩa là vác cây gỗ đi ngoài đường ấy, chả ai ta cho vác đâu. Nhưng mà bỏ mình đó thì ai cũng được mời gọi để bỏ hết đó. Và không có cái gì khó nó cho bằng bỏ mình. Nhiều khi chúng ta bỏ của cải được, mà bỏ mình thì không được. Và cái mầu nhiệm hủy mình ra không chính là cốt lõi của thật giả. Và đó cũng là kinh nghiệm sa mạc theo nghĩa sâu xa nhất. Bởi vì có lần tôi nói với các anh chị đó, vào trong sa mạc sống với Chúa thôi chứ sống với ai, có ai đâu. Và vì thế sống cho Chúa thôi chứ đâu sống cho ai. Cái kinh nghiệm sa mạc nó đưa chúng ta vào cái chỗ hủy mình ra không, để thấy được Chúa là tất cả. Thế bình thường là tôi chỉ nói đến cái kinh nghiệm sa mạc thôi. Thế nhưng mà hôm nay là lễ suy tôn thánh giá, cho nên tôi chia sẻ thêm một cái suy nghĩ, cái mối tương quan rất là chặt chẽ giữa thánh giá và sa mạc. Thế như vậy thì làm sao mà chúng ta xin Chúa giúp cho mình, để mình tập đón nhận những cái biến cố đau buồn ở trong đời sống của mình như là những cơ hội Chúa dùng để giáo dục và thanh luyện mình nên giống Chúa Giêsu hơn. Có được cái nhìn như thế này thì mọi biến cố vui hay là buồn, thành công hay là thất bại, chúng ta sẽ đón nhận với một tinh thần mới. Và đồng thời khi mình thấy được cái cốt lõi của mầu nhiệm thập giá đó chính là mầu nhiệm hủy mình ra không, thì bước theo Chúa Giêsu và vác thập giá mà đi theo Chúa đó có nghĩa là tập sống cái mầu nhiệm hủy mình ra không ở trong cuộc đời của mình. Và tôi nghĩ là các anh chị lớn tuổi ở đây sống đời gia đình, là các anh chị cũng cảm nghiệm hàng ngày thì sống cái mầu nhiệm hủy mình ra không, quên mình đi để chỉ nghĩ đến chồng, đến vợ, đến các con thôi. Cho nên cái câu mà tôi thích nhất khi nói về đời sống gia đình đó là câu của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12. Ngài bảo rằng gia đình nào mà người chồng không còn nghĩ đến mình nữa mà chỉ nghĩ đến vợ và các con này, vợ không nghĩ đến mình nữa mà chỉ nghĩ đến chồng và các con, mà các con không nghĩ đến mình nữa mà chỉ nghĩ đến bố mẹ và đến anh chị em trong nhà, thì gia đình ấy là thiên đàng. Thế thì mình được mời gọi để tập sống cái mầu nhiệm hủy mình ra không đó, trong đời sống cá nhân cũng như gia đình của mình.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Một tình yêu không phải nhỏ là tình yêu Thiên Chúa đã vì yêu Ngài hy sinh quên đi tấm thân. Ơi người ơi, hãy nhìn lên trên cây thập tự giá, Chúa vì ta chẳng còn chi. Người ơi hỡi chớ quên tình yêu Chúa, con đi khắp trong tim, thề nguyện đủ tin chung xin cho con biết yêu những ngày yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, khi nói về đức nhẫn nhục, người ta thường kể về câu chuyện của Hàn Tín. Hàn Tín là một thống soái quân sự nổi tiếng thời Trung Quốc cổ đại. Ông xuất thân trong một gia đình nghèo hèn. Trước khi lập nên chiến công, Hàn Tín vừa không biết buôn bán và cha mẹ chết mà không để lại tài sản gì, khiến ông lâm vào tình trạng bần cùng và bị khinh thường, cơm ăn bữa no bữa đói. Để tồn tại, ông đành phải đi câu cá ở một con sông gần nhà. Một phụ nữ hàng ngày ra giặt quần áo ở bờ sông, thấy tới bữa mà Hàn Tín không có gì ăn, liền chia phần thức ăn của mình cho ông. Tình trạng này kéo dài nhiều ngày, khiến Hàn Tín rất cảm động. Một hôm, ông nói với người đàn bà ấy rằng, sau này tôi hứa sẽ báo đền công ơn của bà. Bà kia không tin, đáp lại như sau. Chú là nam nhi mà không tự nuôi nổi mình. Tôi thấy chú bụng đói tội nghiệp nên cho chú ăn, chứ chưa bao giờ mong lại có ngày sẽ được chú báo đền cả. Hàn Tín nghe vậy lấy làm xấu hổ, quyết chí phải làm nên sự nghiệp. Và cùng thành với Hàn Tín, có một thanh niên thấy Hàn Tín cao lớn và luôn đeo gươm bên mình. Nghĩ ông chỉ là một kẻ hèn nhát, có gươm đeo cũng chỉ để hù dọa người ta mà thôi. Nên một hôm đã chặn Hàn Tín ở giữa phố xá đông người và lên tiếng thách thức như sau. Nếu mày có gan thì hãy dùng gươm đánh nhau với tao, nếu không dám đánh thì phải chui qua háng của tao mới có thể đi được. Hàn Tín suy nghĩ giây lát, rồi đành khom lưng chui qua háng của người thanh niên kia, khiến cho mọi người có mặt đều cười ầm lên vì nghĩ Hàn Tín đích thực là một tên hèn nhát. Và từ đó, câu chuyện Hàn Tín loạn trôn được lưu truyền như một điển cổ. Thật ra, Hàn Tín là một con người rất khôn ngoan mưu lược. Ông thấy xã hội đang lúc tranh tối tranh sáng, chưa ngã ngủ, nên chỉ chăm lo nghiên cứu binh pháp và luyện tập võ nghệ để sau này gặp thời sẽ sử dụng vào việc lớn. Còn những chuyện nhỏ, ông cố nhẫn nhịn để tránh việc bé xé ra to. Năm 209 trước Công Nguyên, phong trào khởi nghĩa của nông dân chống lại nhà Tần bùng nổ khắp nơi. Hàn Tín tham gia đạo quân của Lưu Bang, và với tài binh pháp mưu lược của mình, Hàn Tín đã giúp Lưu Bang bách chiến bách thắng, lập nên nhiều chiến công hiển hách. Sau này, Lưu Bang trở thành vua và trao cho Hàn Tín chức thừa tướng, trông coi cả đất nước, dưới một người nhưng trên vạn người. Quý vị và các bạn thân mến, nhẫn là nhịn, là chịu phần thiệt về cho mình. Chúng ta thường nhẫn nhịn khi bị người ngang hàng hay người thua kém xúc phạm. Chẳng hạn, khi ta nghe được lời kẻ bề dưới nói hành nói xấu mà vẫn giữ được bình tĩnh không nổi giận, hoặc khi một người ngang hàng nặng lời chỉ trích và lấn quyền mà vẫn giữ được thái độ ung dung, đó là dấu chỉ của sự nhẫn nhịn chịu đựng. Người có khả năng kiềm chế không phản ứng lại là người thực sự có đức tính nhẫn nhục. Mặc dù vậy, nếu chịu đựng vì sợ hoặc vì không đủ sức nên đành phải nhẫn nhịn, mà trong lòng luôn cảm thấy uất ức, chờ cơ hội trả thù, thì không phải là người nhẫn nhịn, nhưng là kẻ thâm hiểm. Nhẫn nhịn là dùng ý chí kiềm chế cơn giận dữ, quảng đại tha thứ và bỏ qua cho kẻ xúc phạm đến mình, như Chúa Giêsu đã xin Chúa Cha tha cho những kẻ thù ghét làm hại mình. Ngài nói, lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Lạy Chúa Giêsu, xưa trên cây thập giá, Chúa đã im lặng trước những lời la ó, xúc phạm và thách thức của đám đông thù nghịch. Và Chúa cũng sẵn sàng nói lời biện hộ và tha thứ cho kẻ giết Chúa. Xin Chúa cùng giúp chúng con biết học bài học nhẫn nhịn và tha thứ của Chúa, để mỗi ngày chúng con trở thành nhịp cầu nối kết và đem lại bình an cho mọi người. Amen.
Là tình yêu Thiên Chúa đã vì yêu Ngài hy sinh quên đi tấm thân mình. Ơi người ơi, hãy nhìn lên trên cây thập tự giá, Chúa vì ta chẳng còn chi. Người ơi hãy chờ
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilô chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilô chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Trần Thanh Thế, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.